Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đúng như vậy, chúng ta chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là sẽ đến ngày lễ Giáng sinh. Và bây giờ đó thì chắc là Tổng thống Trump của chúng ta chỉ ao ước không cần nhận quà mà chỉ cần đừng có thêm những rắc rối nào đến với ông nữa thì thôi. Chứ bây giờ rắc rối đang bủa vây Tổng thống Trump của chúng ta, cô Thu Nga.
Thì ông làm gì đó thì cũng bị bủa vây hết trơn á. Thành ra ông mà dầu mà nói cái kiểu mà của Việt Cộng, ông có làm đúng quy trình hay không làm đúng quy trình gì thì ông cũng bị châm chĩa hết. Bất nhất là những cái bất cứ ngay cái lời nói của ông lên trên tweet thì cũng la, mà ông nói ở đâu đó trong những cái cuộc mà hội nghị thì ông cũng bị la. Cho nên bây giờ đó chúng ta thấy rằng ông chỉ mong làm sao mà có một Giáng sinh hòa bình thôi. Tuy nhiên cái việc mà sau khi kết quả cuộc bầu cử đặc biệt ở Alabama thì Tổng thống Trump cũng đã chúc mừng ông Doug Jones rồi với lời lẽ là cũng hơi gây ngạc nhiên. Nhưng mà vào ngày thứ Tư 13 tháng 12 thì ông gửi tweet ra tự bảo vệ mình khi cho là ông đã biết trước là ông Moore khó lòng mà thắng được. Cũng tội nghiệp vào ông Moore và cũng tội nghiệp cho đảng Cộng Hòa mất một cái ghế ở chỗ này rồi. Nhưng mà có một cái vụ mà tới hôm nay thì cũng có người chưa biết, đó là có một ông mà bị tố là bị hảo ngọt. Dân biểu Kentucky đó, ông này bị tố hảo ngọt thì ông đã tự vẫn sau khi ông phủ nhận cái việc này. Như vậy là có nhiều ông hảo ngọt đã bị tố ra, nhưng mà có nhiều ông có thể là take được cái hit, là có thể là chịu đựng được, có ông thì không. Nhưng mà một dân biểu ở tiểu bang Kentucky đang bị điều tra, trong khi những cái cáo buộc mà điều tra về cái cuộc mà cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên thì ông đã tự vẫn rồi. Đó là dân biểu Dan Johnson đã dùng súng tự sát trên một cây cầu ở đường Greenwell ở Ford Road của thành phố Mount Washington, Kentucky. Trước khi mà tự kết liễu cái mạng sống của mình thì ông Johnson tâm sự trên Facebook cho rằng các cáo buộc đều sai trái. Và ông nói rằng Đức Chúa Trời và chỉ có Đức Chúa Trời mới biết rõ sự thật. Và ông cũng bày tỏ tình yêu với vợ, bố mẹ, gia đình, 5 người con, 9 cháu nội ngoại, trong đó có 2 đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ. Và ông đã cố nhắn là hãy lắng nghe, cẩn thận. Tôi chỉ yêu cầu 3 điều, nếu yêu quý tôi, đừng nên đổ lỗi cho ai. Satan là kẻ tố giác, vì vậy hãy đổ lỗi cho quỷ dữ. Tha thứ và yêu thương mọi người, đặc biệt là bản thân mình. Và điều thứ 3, quan trọng nhất là yêu kính Chúa. Thành ra chúng ta thấy cái thơ tuyệt mạng như vậy thì không biết rằng ông này có hay không. Ông không có chịu nổi cái sự mà bôi xấu, hay là ông có thật rồi ông không có chịu nổi mà ông chết thì... Nhưng mà cái vụ hảo ngọt này vẫn tiếp tục, trong đó dĩ nhiên là có Tổng thống Donald Trump quan hệ.
Vâng, ông Dan Johnson năm nay 57 tuổi, là một dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa bên Kentucky. Nhưng mà ông này cũng là một mục sư của một nhà thờ tên là Heart of Fire của Louisville. Thì vào ngày hôm qua vào khoảng 5 giờ chiều, ông này có lên Facebook. Ông có nói là yêu cầu mọi người là chăm sóc cho vợ của ông. Chắc đây là cái lời tuyệt mệnh của ông đó. Thì có một số những cái phụ nữ thì họ nói rằng tố cáo ông đã tấn công tình dục. Nhưng mà cái trường hợp của ông Johnson thì có liên quan đến một bé gái. Nói là bé gái thì cũng không đúng, chỉ là một cái cô gái còn dưới tuổi vị thành niên. Thì ông có thể là đã xâm phạm tình dục đối với lại cô gái này. Người ta vẫn chưa có rõ là cái trường hợp đó ra sao, giống như chị Thu Nga biết ông này vì xấu hổ quá rồi tự vẫn hay sao. Thì ông Johnson này đắc cử quốc hội tiểu bang vào năm 2016 và dù rằng là đã từng bị đảng Cộng Hòa kêu gọi là bỏ cuộc sau khi một số các cơ quan truyền thông tại địa phương có cho biết là ông này viết ở trên Facebook so sánh Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân như là những con khỉ. Thì cái điều này đó, lúc bây giờ ông này cũng là một trong những người có khuynh hướng khá là bảo thủ trong một cái nơi được xem là chiếm đa số bởi những người thuộc đảng Cộng Hòa. Ngày sáng ngày hôm nay thì cơ quan giảo nghiệm tử thi của Bullitt thuộc quận county này cho biết là họ sẽ giảo nghiệm và sẽ đưa ra cái kết quả lý do tại sao ông Johnson chết. Nhưng mà người ta thấy rõ ông này ông chết vì một phát đạn vào đầu vào tối ngày hôm qua. Hiện nay thì người ta vẫn điều tra xem coi lý do tại sao và ông này có để lại bất cứ một cái tuyệt mật thư nào hay không, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và ông này ổng lúc nào ổng cũng cho rằng những cáo buộc nhắm vào ông là điều sai sự thật. Nhưng mà với hành vi tự sát như vậy thì có vẻ như ông không đối đầu nổi với những áp lực đang khiến cho bản thân ông cũng bị suy sụp. Ông phải học hỏi những giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Dù cho có bị cáo buộc như thế nào thì cũng vẫn mặt dày đứng ra nhận trách nhiệm và thuyên chuyển đi chỗ khác, thì đó mới gọi rằng là cứng về tâm lý. Chứ nếu cái ông mấy ông này thì chắc là nếu so các giới chức Cộng sản Việt Nam thì chắc dày, cái mặt dày không có bằng mấy ông này rồi. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt ngày hôm qua các hãng tin lớn, đài CNN đã chiếu gần như là nguyên một ngày. Đó là cuộc điều trần của Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein. Thì trong cuộc điều trần ngày hôm qua, ông Rosenstein đã bác bỏ các cáo buộc của các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa rằng các công tố viên đặc biệt và vị vụ điều tra về những cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử của Nga vào năm 2016 là có sự thiên vị nhằm chống lại Tổng thống Trump. Các nghị sĩ của đảng Cộng hòa gần đây đã lên tiếng chỉ trích công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller, người đã buộc tội 4 phụ tá của ông Trump trong cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan đến Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái. Và cũng đang tìm hiểu xem liệu có sự thông đồng nào giữa các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump với các giới chức của chính quyền Nga hay không. Nga thì từ trước đến giờ đều lên tiếng phủ nhận các kết quả, các cáo buộc từ phía Hoa Kỳ rằng là Nga đã sử dụng tin tặc cũng như đưa ra những bản tin không chính xác để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Và ông Trump cũng cho rằng không có bất kỳ sự thông đồng nào hết. Trong phiên điều trần ngày hôm qua thì các nghị sĩ của đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gia tăng mức độ chỉ trích ông Mueller và cho rằng những tin nhắn bằng văn bản giữa hai nhân viên của cơ quan FBI, một người là trong ban điều tra của ông Mueller, là đã thể hiện những cái thành kiến đối với ông Trump. Và họ cũng cho biết rằng là họ đã xem qua hơn 300 tin nhắn là chống lại ông Trump được trao đổi qua lại từ vào năm ngoái giữa luật sư của FBI là Lisa Page và Peter Strzok, là một đặc vụ của FBI tham gia cuộc điều tra và là thành viên trong nhóm điều tra của ông Mueller. Và một số nội dung tin nhắn đã gọi ông Trump những cái từ rất là khó nghe, thí dụ như là thằng ngu hoặc là một kẻ đáng ghét. Tại cuộc trao đổi hồi tháng 7 năm ngoái, họ cũng đã lên tiếng chế giễu, tức là cười nhạo ban vận động tranh cử của ông Trump, và còn rất là nhiều những cái tin nhắn cho thấy rằng là thành kiến rất là nặng nề đối với Tổng thống Trump và hầu hết đều là chống lại ông. Tuy nhiên, trong một số tin nhắn mà báo tờ Reuters đã được xem qua thì ông Strzok là thành viên của ban điều tra cũng như cũng không hào hứng lắm trong việc ủng hộ bà Hillary Clinton. Và ông Ross Rosenstein là người đã bổ nhiệm ông Mueller cho biết ông Mueller đã hành động một cách chính xác trong việc loại bỏ ông Peter Strzok ra khỏi cuộc điều tra sau khi đã những tin nhắn này được tiết lộ, và cho rằng ông tin tưởng ông Mueller sẽ không có bất kỳ thành kiến chính trị nào để ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Và ông nói ông không biết về bất kỳ hành vi nào không đúng mực của những thành viên trong nhóm điều tra của ông Mueller. Và bây giờ thì ông cũng cho rằng là ông nghĩ rằng là ông Mueller là một sự lựa chọn chính xác để đứng đầu cuộc điều tra kể trên. Và nói rằng chỉ bởi vì một người có mối quan hệ với một đảng chính trị và không có nghĩa rằng người đó sẽ thiên vị. Và đồng thời cũng đứng ra lên tiếng bảo vệ ông Mueller trước những chỉ trích của các thành viên của đảng Cộng Hòa. Thì bây giờ cuộc điều tra đang vẫn tiếp diễn và người ta cho rằng đây là một chuyện đến mức mà nhàm chán, nói hoài nói mãi và vẫn chưa ra được kết quả. Nhưng mà một khi nó đi đến khúc cuối thì chắc chắn sẽ rất là sôi nổi và hấp dẫn đó cô Thu Nga.
Chúng ta chờ xem đoàn kết. Những viên chức cao cấp của FBI điều tra chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump với một đồng nghiệp rằng ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và Hillary Clinton cần phải giành chiến thắng. Đó là họ nói như vậy trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Ông Peter Strzok là đặc nhiệm của FBI cao cấp đã nói với bà Clinton rằng phải thắng cho bằng được trong một tin nhắn văn bản gửi cho luật sư FBI là Lisa Page. Và những cái tin nhắn này cho thấy cái mối lo ngại từ ông Strzok và bà Page rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể chính trị hóa FBI. Theo cái bản tin của Times trích dẫn theo cái tin nhắn được giao cho Quốc hội mà tờ báo này có được. Và Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz đang điều tra các tin nhắn trong một cuộc điều tra về cái cách thức mà FBI phải làm như thế nào trong cuộc điều tra của họ nhắm vào việc bà Clinton xử máy chủ email cá nhân thời bà còn là ngoại trưởng. Nhưng mà những cái cuộc mà điều tra này thì vẫn đang tiếp diễn, và ngay cái con trai cả của ông Trump đã bị điều trần suốt 9 giờ về cái mối mà liên hệ với Nga. Và ông Donald Trump chiều nhờ sáng ngày hôm qua đến tòa nhà Thượng viện sau khi cảnh sát quốc hội cố ngăn phóng viên thấy cảnh này. Tuy nhiên, những phóng viên vẫn nhìn thấy con trai của Tổng thống Mỹ đi nhanh vào căn phòng nơi ủy ban sử dụng các cuộc họp bí mật. Và ông Trump chiều nhờ này điều trần 9 giờ và 9 tiếng đồng hồ. Và sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016, thì những cơ quan tình báo kết luận rằng Nga đã tìm cách tác động đến chiến dịch nhằm giúp cho ông Trump đánh bại đối thủ là Hillary Clinton. Và bây giờ thì cái cuộc mà điều tra này cứ lằng nhằng hoài, không biết kết quả thì nó như thế nào đó Quang Hưng.
Dạ vâng, sáng ngày hôm qua đó thì ông Phó Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ cũng có nói rằng là không có cái gì gọi là sa thải ông Mueller cả, bây giờ hãy để cho ông tiếp tục cuộc điều tra. Thưa quý vị, là hầu hết các báo chí sáng ngày hôm nay đều nói về cái vấn đề cải tổ thuế của Đảng Cộng Hòa. Thì cái gói cải tổ này theo như là nội dung cho biết là sẽ giảm thuế khá nhiều đối với là các công ty và những người giàu có. Về cái đạo luật này đó thì ngày hôm qua các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội là họ đã đồng ý soạn thảo lại. Theo như là những cái gia đình có lợi tức thấp hoặc là trung lưu thì họ sẽ nhận được một cái khoản cắt thuế rất nhỏ. Mặc dù là Tổng thống Donald Trump cũng như là các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa họ nói rằng là cái gói giảm thuế này sẽ là một cái gói mang lại quyền lợi đối với lại những người trung lưu. Theo như là những cái thỏa thuận được đạt được vào ngày hôm qua giữa các thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cũng như là tại Hạ viện thì họ có thể sẽ sửa đổi khá nhiều trong cái đạo luật bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Những thành viên của Đảng Cộng Hòa họ đang thúc đẩy là cần phải có một cái đạo luật chung cuộc để gửi cho Tổng thống Trump ký thành luật trước cái ngày lễ Giáng sinh. Và đây sẽ là một trong những cái thành công về luật pháp đối với lại Tổng thống Trump trong năm đầu tiên của ông. Tại tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump có nói là ông sẵn sàng nhận và sẽ ký ban hành. Và ông nói rằng là nước Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn và đặc biệt là những người trung lưu sẽ được giảm thuế cũng như là các công ty sẽ tạo thêm công ăn việc làm. Về cái việc giảm thuế cho các công ty thì hầu như là vĩnh viễn, nhưng mà đối với lại việc giảm thuế cho các cá nhân thì nó sẽ hết hạn trong một thập niên. Về cái dự luật cắt giảm thuế này, nó tương đương với lại con số lên tới 1.500 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm. Và cái vấn đề nợ nần của quốc gia sẽ tăng thêm nhiều tỷ Mỹ Kim nữa. Theo như cái đạo luật này đó thì giảm thuế khá mạnh đối với lại những người giàu có. Hiện nay thì họ đang đóng thuế là 39.6%. Bây giờ giảm xuống còn 37%, tức là họ làm được 100 họ cũng đóng thuế gần tới 40 đô rồi, lấy về có 60 đô thôi. Còn riêng với cái tỷ lệ đối với là các lợi tức của các công ty thì được giảm khá mạnh, đang từ 35% xuống chỉ còn có 21%, tức là họ làm được 100 đồng thì trước đây họ đóng 35% thuế, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn đóng có 21% mà thôi. Riêng đối với lại các chủ nhà thì họ có thể giảm thuế về cái phần lời mà họ đã mượn tiền mua nhà lên tới 750.000 Mỹ Kim. Đảng Cộng Hòa cho biết rằng là cái gói về cái cắt giảm thuế này sẽ làm tăng trưởng cho cái nền kinh tế, cũng như là thu thêm nhiều thuế và các nhà kinh tế độc lập thì họ nói rằng là họ không có mấy lạc quan về cái gói cắt giảm thuế này đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến dự luật giảm thuế đó, cải cách về thuế đó thì ông Trump rất là hy vọng, bởi vì đây được xem như là thành quả đầu tiên mang tính bước ngoặt, và ông nói rằng là đợt cải cách thuế lần này là lớn nhất trong lịch sử. Và trong ngày hôm nay thì ông sẽ thúc đẩy lần cuối để đưa dự luật thuế của Đảng Cộng Hòa đi về đích, chủ trì bữa ăn trưa với các nhà thương thuyết tại Quốc hội trước khi đọc bài diễn văn, đưa ra những lập luận chung cho dự luật này. Thì chi tiết thì anh Quang Hưng đã trình bày, và ông Trump thì ông mong muốn rằng ký thành luật vào cuối năm nay để đánh dấu thắng lợi lập pháp quan trọng đầu tiên của Đảng Cộng Hòa kể từ khi đảng này kiểm soát được cả lưỡng viện tại Quốc hội và Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 năm nay. Theo dự kiến thì trong bài phát biểu hôm nay, ông Trump sẽ chống lại những lập luận cho rằng kế hoạch thuế của Đảng Cộng Hòa phần lớn là có lợi cho các công ty và những người giàu có, bằng cách nhấn mạnh đến việc luật thuế này cũng sẽ giảm thuế cho những người có lợi tức thấp và trung bình, những người có thể thấy được những lợi ích thêm nữa như là lương cao hơn nhờ việc giảm thuế cho các công ty, và đồng thời thuế nhà cũng sẽ được giảm. Và các thành viên trong soạn thảo dự luật về thuế, họ cũng cho rằng là thuế suất này cũng đã được cắt giảm rất là nhiều, và mong muốn rằng là sẽ tăng thêm khoảng là 1.500 tỷ Mỹ Kim cho trong những cái thập niên tới cho chính quyền để mà có thể rộng rãi hơn trong vấn đề chi tiêu. Nhưng mà người ta cũng đang chờ đợi xem những cái lời hứa hoặc là những dự luật này cuối cùng sẽ đi về đâu để mà biết được chính xác là cái thuế nó ảnh hưởng như thế nào đến mọi người. Và chuyển qua một phần tin liên quan đến thế giới, thì liên quan đến vấn đề mà trong suốt những ngày vừa qua chúng ta đã quan tâm, đó là về vấn đề Bắc Hàn. Thì đặc biệt là liên quan đến phía Nga, thì trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga là Vladimir Putin tiếp tục khẳng định rằng là Hoa Kỳ và Bắc Hàn nên ngừng lại các hành động khiêu khích lẫn nhau, bởi vì có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là trong cuối tuần này thì có thể Bình Nhưỡng sẽ thử một hỏa tiễn mới của mình. Và khi được hãng tin AP hỏi về vấn đề Bắc Hàn, ông Putin lưu ý rằng chính quyền Hoa Kỳ đang đưa Nga, Iran và Triều Tiên vào chung một nhóm, nhưng mặt khác lại đòi hỏi phía Nga phải giải quyết vấn đề với Iran và Bắc Hàn. Và ông cho rằng là CIA của Hoa Kỳ không biết hết tất cả những chi tiết về vấn đề Bắc Hàn, nên một quyết định tấn công phủ đầu vào Bắc Hàn có thể sẽ đưa đến những hậu quả thảm khốc vô cùng. Và ông nhấn mạnh rằng là mặc dù Nga không công nhận Bắc Hàn là một quốc gia hạt nhân, tuy nhiên ông cho rằng những hành động gần đây của phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ và đồng minh thì đang ép Bắc Hàn trở thành một cường quốc hạt nhân. Và ông nói thêm rằng sau những gì xảy ra với Libya, Iraq thì rõ ràng Bắc Hàn đã không còn đường lui một cách an toàn. Ông nhắc đến hai nhà lãnh đạo của Libya và Iraq, đó là ông Muammar Gaddafi và ông Saddam Hussein, với ngụ ý rằng nếu mà ông Kim Jong-un thì chắc chắn không muốn mình rơi vào cảnh tương tự như là ông Gaddafi và ông Hussein, nên vì thế con đường duy nhất để Bắc Hàn đối phó lại đó là phát triển mạnh mẽ hơn nữa về vấn đề vũ khí hạt nhân của mình. Và các chuyên gia của cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc tế thì họ cảnh báo rằng có thể trong cuối tuần này, tức là khoảng ngày 17 tháng 12, đó là ngày mà cố lãnh đạo Kim Jong-il, tức là cha của ông Kim Jong-un qua đời, thì có thể Bắc Hàn sẽ phóng thử một hỏa tiễn tiếp theo nữa. Thì bây giờ người ta lo ngại rằng cứ cái đà này thì chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra tại bán đảo Triều Tiên, và khi đó không một quốc gia nào có thể đứng bên lề được hết đó cô Thu Nga.
Cùng nhảy vào đánh Kim Jong-un này mới được. Thành ra cái việc mà Mỹ có đàm phán hay không, bàn tán rất là nhiều. Nhưng mà nói là không thể đàm phán với Bắc Hàn cho tới khi nào mà Bình Nhưỡng cải thiện hành vi. Nếu mà họ đã cải thiện hành vi rồi thì họ còn đàm phán chi nữa. Nhưng mà đó là cái luận điệu và một giới chức của Tòa Bạch Ốc ngày 12 tháng 12 khẳng định như vậy. Khiến người ta thắc mắc về cái phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rick Tillerson rằng Washington có thể bắt đầu thương thuyết với Bình Nhưỡng bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện, thành ra nó hơi mâu thuẫn trước và sau. Và một giới của Tòa Bạch Ốc đã nói rằng với cái cuộc thử nghiệm phi đạn gần đây nhất của Bắc Hàn, rõ ràng bây giờ chưa có phải lúc. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Tillerson ngày 13 tháng 12 nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn bất cứ lúc nào mà họ muốn. Và phát biểu này không có đá động tới cái yêu cầu chính yếu của Mỹ rằng Bình Nhưỡng phải trước tiên phải chấp nhận bất kỳ cuộc thương lượng nào và cũng sẽ xoáy vào việc Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử. Và Tòa Bạch Ốc không cho biết liệu Tổng thống Donald Trump, người có quan điểm cứng rắn chống lại Bắc Hàn hơn Ngoại trưởng Tillerson, có chấp thuận để mà gọi là give approval for the overture hay không. Và một ngày sau khi lời tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson tại Hội đồng Nghiên cứu Đại Tây Dương tại Washington, thì giới chức Tòa Bạch Ốc không muốn nêu tên cho hãng thông tấn Reuters biết rằng chính quyền phải đồng ý bất kỳ thương lượng nào với Bắc Hàn, phải chờ tới khi nào mà Bắc Hàn cải thiện cái hành xử một cách có chứng cớ đã. Tuy nhiên trong bài diễn văn của ông Tillerson thì Ngoại trưởng không đặt điều kiện là Triều Tiên phải ngưng thử nghiệm nguyên tử thì Mỹ mới bắt đầu đàm phán. Vì vậy cho nên nó cứ lằng nhằng không biết rằng bên nào hơn bên nào, nhưng mà không biết là cái chiến tranh nguyên tử có xảy ra hay không. Có người nói rằng chắc chắn sẽ xảy ra, có người nói không xảy ra. Đố Quang Hưng.
Vâng, không có biết là có xảy ra hay không, nhưng mà có một cái điều là bây giờ tất cả các quốc gia, nhất là các cường quốc như là Trung Cộng, Nga, Mỹ và Úc thì họ chắc là không có muốn có những cái chiến tranh xảy ra trong cái khu vực này. Trở lại ngày hôm qua đó, trên tờ USA Today họ có một cái bài xã luận. Cái bài xã luận này viết rất là nặng nề đối với lại Tổng thống Donald Trump. Khi mà cái người viết họ nói rằng là Tổng thống Donald Trump không có xứng đáng làm trong cái nhà vệ sinh, trong cái thư viện của Tổng thống Barack Obama, hoặc là chùi giày cho Tổng thống George W. Bush. Đây là cái bài báo đã được xuất hiện khi mà Tổng thống Trump ngày hôm kia đó, thứ ba, có tweet nói rằng là nữ nghệ sĩ hạng ruồi Christine Gillibrand là một kẻ su nịnh ông Chuck Schumer, và là cái người mà đã từng đến văn phòng của Tổng thống xin tiền vận động tranh cử cách đây không lâu và sẵn sàng làm bất cứ cái gì để có tiền. Cái câu này là một trong những cái câu mà nhiều người chỉ trích nhiều nhất, bởi vì làm bất cứ những cái gì để mà có tiền cũng có nhiều người họ nói rằng, đó nhất là các vị dân cử phụ nữ thì cho rằng là cái chữ này giống như là phỉ báng phụ nữ, bởi vì nó bao hàm có ý tưởng là trao đổi tình dục để mà có tiền nữa chăng. Bà Gillibrand này là một trong những cái người mà khá là nổi tiếng của Đảng Dân Chủ, và nghe nói còn có thể là sẽ ra được Đảng Dân Chủ đề cử để mà ra tranh cái chức Tổng thống với ông Trump vào năm 2020. Riêng về bà Gillibrand thì thuộc Đảng Dân Chủ rồi, ông Schumer cũng vậy, thuộc Đảng Dân Chủ, nhưng mà lại hai cái vị nghị sĩ này đều thuộc tiểu bang New York, tức là cái tiểu bang mà ông Trump đã từng làm ăn ở đây và xuất thân ở đây, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và cái bài xã luận này thật sự giống như là người ta nói rằng là chửi rất là nặng nề. Nhưng mà theo như bà Sarah Sanders là phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung đã ngay lập tức bác bỏ cái tweet của Tổng thống, nói rằng là có ý rằng là gọi rằng là phỉ báng người phụ nữ, bởi vì bà Sanders cho rằng là ông Trump cũng đã từng dùng những cái tweet tương tự như vậy, những cái ngôn ngữ tương tự như vậy và dùng cho đàn ông nữa, chứ không phải chỉ riêng người phụ nữ hay không. Và bà cho rằng là tất cả những cái tờ gì mà tờ USA Today cho rằng như vậy thì thật sự chỉ làm những cái thành kiến để đối phó với ông Trump mà thôi. Và ngay tờ USA Today cũng đã ngay lập tức nhạo báng rằng là khi ứng cử viên Trump nói một cô ký giả có máu chảy khắp nơi trên người, thì ông không có ý nói là từ mũi của ta chảy ra. Thì nhắc lại trong cái bài phỏng vấn của ông Trump trong quá trình tranh cử đó, thì ông bị nữ ký giả của CNN đã có những cái lần mà quay ông quá thì ông cũng bực mình và ông cũng có những cái lời phát ngôn như vậy, nhưng mà bị chỉ trích rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đúng như vậy, ông Trump ông nói cái gì, ông tweet cái gì cũng sẽ bị chửi hết. Nên bây giờ chắc là người ta, nếu mà người ta có một cái ước mong thì nói rằng ông Trump ngưng sử dụng Twitter đi, cũng như rằng là bớt nói lại, chứ nói nhiều quá sẽ gọi rằng là cái ngôn ngữ nó sẽ ảnh hưởng đến luôn cả con người đó cô Thu Nga.
Bởi vì người ta nói rằng nói nhiều quá thì không tốt, phải nói phải uống lưỡi 7 lần. Nếu mà ông này bỏ bớt cái tánh mà nóng nảy của ông đi, hoặc là bỏ, nghĩa là bớt thuyết đi. Ngay ông John McCain một lần nữa kêu gọi ông Donald Trump nên bỏ bớt cái việc tấn công truyền thông, rồi bỏ bớt cái vụ mà thuyết. Nhưng mà ông này hình ông Trump như ông bị mất ngủ, cứ khoảng là 3-4 giờ sáng là ông dậy ông thuyết. Nhưng mà người ta nói rằng cha mẹ sanh con trời sanh tánh, ông này đã cái tánh như vậy rồi. Nhưng mà ông cũng làm, ông cũng tuyên bố nhiều cái điều làm cho Kim Jong Un cũng hơi ngại ngùng. Thành ra bởi vậy khi mà chúng ta binh vực thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm khác và cái ý kiến khác. Còn khi mà chúng ta không ưng thì chúng ta sẽ có quan điểm khác. Nhưng mà ở đây đúng là xứ dân chủ, tổng thống mà bị tấn công liên tiếp. Sao họ hôm qua bên kia họ tấn công ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông CMLV đó thì thế nào cũng bị mò tôm thôi. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đi mua quà Noel đi nhá. Chỉ còn có 10 ngày nữa thôi. Xin chào tạm biệt.
Chị Thu Nga chỉ chuẩn bị là chị Thu Nga chỉ chuẩn bị mang cái áo lông lá của chị ra rồi. Tại vì cái mùa đông nó chưa có lạnh gì hết. Bây giờ nó lạnh chút xíu vào anh không quên.
Lạnh quá.
Dạ vâng, mùa đông năm nay cũng hơi bất thường một tí, khi mà khi thì lạnh khi thì nóng, rất là thất thường, nên là cứ chuẩn bị sẵn một cái áo jacket dày để trong xe để khi mà có lạnh quá thì cũng có mà sử dụng. Và rất mong rằng là quý vị sẽ có được một mùa đông ấm áp trong những ngày lễ cuối năm này. Và cũng mong rằng tình hình thế giới để có thể yên ắng cho chúng ta có những ngày lễ cuối năm thật sự bình an và hạnh phúc. Và đến đây thì chương trình Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền giữa cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành và phần còn lại của ngày vui tươi, bình an. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.